Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6. Hôm nay chúng ta học tiếp về tông long tế. Mình có chia sẻ cùng các vị về những cái cánh cửa phương tiện của ngày long tế ngày mở. Hôm nay chúng ta đi tiếp vào cái đoạn này, tức là cái phần này, những cánh cửa phương tiện. Điều đầu tiên các vị nhớ là mình đã từng chia sẻ với nhau về vô vị chân nhân, vô y đạo nhân. Và mình lặp lại cái điều này để các vị thấy nó liên hệ với nhau. Đa phần khi nói đến thiền tông thì người ta dùng một loạt những cái từ có chữ vô, ví dụ như vô học, rồi vô vi, rồi vô vị. Vô vị, rồi vô y. Mấy chữ vô? 5 chữ vô ha. Vô học, vô vi, vô vị, vô y, vô trụ nữa. Đây là mình nêu ra 5 cái từ đại biểu thôi. Và 5 cái từ này nó phát sinh ra rất là nhiều cái vấn đề triển khai phương tiện của tông long tế. Và những cái từ này nó đặt căn bản trên 2 điều thôi, 3 điều thôi. Có vô sự nữa. Tháo 7 cái vô rồi ha. Mình ôn lại cái này để các vị thấy cái sự liên hệ. Điều thứ nhất á, là những cái từ này nó thừa tiếp cái trạng thái vô niệm vô tâm từ thời lục tổ trải dài xuống. Vô tâm, vô niệm. Cái nền của nó là vô tâm và vô niệm. Là nó phát sinh ra vô học, vô vi, vô trụ, vô y, vô vị, vô y và vô sự. Nhưng mà nội dung của tất cả những chữ này được đặt trên cái nền. Điều thứ nhất là phải có cái kiến giải chân chánh. Mình lấy cái nội hàm triển khai của ngài Lâm Tế để nói những cái từ này quy chiếu đến tam quyền tam yếu. Thứ nhất là phải có kiến giải chân chánh. Cái thứ hai là phải thể ngộ, thể ngộ bản tâm. Cái thứ ba là sống được, sống được với đạo. Vì như mình có giải thích cho các vị nhận biết về kiến giải chân chánh rồi ha. Mình ôn lại. Để có được cái kiến giải chân chánh ban đầu đó là phải thể ngộ được. Và các pháp vốn là không, ngũ uẩn vốn không, đó là từng cạn. Từng sâu á là thể ngộ được tự tâm Phật. Và dĩ nhiên là cái này nó liên hệ đến thể ngộ tự tâm Phật. Nhưng mà cái từng sâu của kiến giải chân chánh có nghĩa là anh đi ngang qua cái tầng cửa của các pháp vốn không rồi, ngũ uẩn vốn không rồi, thì trên cái con đường công vô hành trì anh mới không có lạc vào những cái sở đắc tầm thường. Bằng không thì mình chứng nghiệm một chút an lạc, một chút niềm vui, một chút thành đạt của thân, của tâm trên con đường tâm linh, cái mình bị dừng lại. Và con đường tu nó có nhiều hương sắc, nó mời gọi lắm, khó thành đạt từ cái con đường an lạc tột cùng. Ví dụ thế này thôi. Ví dụ trên con đường tu mà mình không có cái kiến giải chân chánh về các pháp giai không á, có khi mình thành đạt một chút lợi, chút danh trong già lam, trong tự viện, trong tổ chức, cái tự nhiên mình dừng lại nơi đó, mình không có nỗ lực công phu. Và những cái đó nó hấp dẫn người ta hơn là con đường công phu tu tập. Ví dụ như mình luyện mình vào đời sống của tăng đoàn Làng Mai chẳng hạn, tự nhiên mình bị đẩy dần lên làm một thầy, một cô lớn. Ví thử như cái thế lực của tăng đoàn Làng Mai càng ngày càng lớn á, là một thầy một cô lớn của Làng Mai, có nghĩa là có quy quyền không những trong nội bộ mà có quy quyền lớn với thiền sinh nhiều quốc gia trên hành tinh này. Và nếu mình không có kiến giải chân chánh, mình nghĩ là cái thành đạt này nó đã đủ rồi, mình không có loại trừ bớt những cái phù du của danh của lợi đời thường để quay về ngay nơi thân tâm này sống miệt mài vượt thoát sinh tử, thì cái con đường mời gọi của danh của lợi nó bắt mình dừng lại rồi. Đó là cái ví dụ gần nhất và đời thường nhất. Thực ra người tu có kiến giải chân chánh nghĩa là một đời này liễu quyết xong chuyện tử sinh, chứ không có vì tất cả cái thứ gì mà tu cả. Dù cho anh có làm hoàng đế cũng không là quan trọng, dù khắp hành tinh này người ta quỳ ta lại anh cũng không quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là tự anh phải nhận ra được là mình đã vượt thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương hay không, vượt thoát khỏi cái thân phận sống nổi chết chìm trong cõi tử sinh hay không, chứ không phải là những cái thành đạt lớn thành đạt nhỏ trên đường tu. Đó là mình nói chuyện cái thành đạt lợi danh phù hư nhất của nhân gian. Tất nhiên là cái thành đạt trong đời sống người tu mình không khéo thì thưa các vị, mình thoát cũng không phải dễ đâu. Và đa phần người tu chúng ta hay lạc vô lĩnh vực này nhiều hơn người đời. Quý vị nhìn thấy đời sống của người tu đa phần đều lạc vô cái lĩnh vực lợi danh này rất là nặng. Dạy người ta về giáo lý vô thường vô ngã, nhưng mà chưa chết là xây một cái tháp tốn hàng tỷ bạc như chơi. Rồi dạy người ta về cái đến đi phù hư của lợi của danh, thế nhưng mà mình có được chút danh mình rất là sợ mất, có chút địa vị trong đạo trong xã hội mình rất là sợ mất. Đó là danh lợi phù hư của nhân gian mình còn sợ. Rồi gần nhất trong cuộc sống đời thường, ví dụ như các vị là một sư anh sư chị lớn ở nơi đây mà các em nó không kính trọng mình một phép, mình cũng rất là bực bội. Mình cũng muốn địa vị mình được tôn quý ở trong đại chúng. Và cái chuyện này tâm phàm nó dễ sinh thánh hạnh khó quân, mà phàm tâm dễ nhiễm. Mình sống ở đời có khi mình kiếm danh nó khó hơn đi vô tu. Vô tu danh nó dễ hơn ở đời nhiều. Ví dụ như ở đời mình được người ta kêu bằng thầy không có dễ đâu nghe. Học sôi cơm, học trấu chết á. Và vô tu rồi có chừng mấy năm thọ tỳ kheo rồi là nghiễm nhiên là làm thầy rồi. Và không phải mấy thầy mới được gọi bằng thầy. Bây giờ trong thế giới người tu quý sư bà, quý ni sư, người ta cũng gọi sư phụ, kêu thầy hết á. Và quý ni sư cũng muốn đệ tử mình nó kêu mình bằng thầy chứ không phải kêu ni sư, sư cô đâu. Với tiếng thầy nó rất là dễ kiếm so với người ngoài. Và một cái điều mình nói đây có khi mất lòng nhau, chứ các thầy trẻ trẻ giờ thích xưng thầy với thiên hạ ghê. Và thú thật mình rất là ghét nha. Rất ghét xưng thầy. Cái trường hợp nó xảy ra, mình nhìn bản thân mình, khi mình nói chuyện với Phật tử mình muốn tạo sự cách biệt với họ, thấy tuổi của nó đáng con mình, xưng thầy hợp lý. Trong môn đồ của mình, mấy cô chú nó được sinh ra từ nơi mình nuôi dạy nó, và bố mẹ nó ngang tuổi mình kêu bằng con, xưng thầy. Thế nhưng mà trước đại chúng chưa bao giờ mình dám xưng thầy với ai. Rồi đối với bà già mình nói chuyện với bà mình chưa bao giờ xưng thầy ạ. Xưng tôi à. Không có xưng con, nó ngọt ngào quá mà xưng tôi thôi. Và chưa bao giờ xưng thầy với ai lạ. Kể cả mấy anh em ở đây nhỏ như Pháp Quyển, Pháp Hỷ hay là tất cả quý thầy mới tu, mình cũng không có xưng thầy. Chưa bao giờ xưng sư anh nữa. Xưng tôi vậy. Và mình thấy quý thầy giờ rất là lạ. Và từ những cái điều ví dụ con quanh trở lại, thưa các vị là chưa đi vào chiều sâu sự tu, chưa mắc kẹt vào sự thành đạt trên tiến trình tu. Nhưng mà cái tiến trình nhân thế là mình đã kẹt vô rất là dễ, cho nên gỡ được những thứ này nó không phải dễ đâu. Cái điều đầu tiên là phải có kiến giải chân chánh, thấy ngũ uẩn là không, thấy con đường mình đi là phải thành đạt được quả niết bàn, chứng nghiệm được giải thoát tột cùng, không có dừng lại nữa vời. Ta gọi nó là người có kiến giải chân chánh. Kiến giải chân chánh sâu nhất là thể ngộ được tự tâm Phật của mình. Mình không thể ngộ tự tâm Phật của mình. Điều thứ nhất là có cái quan niệm, cái sự tu tập đạo Phật nó lạc vào chủ nghĩa đoạn diệt. Nó có hai cái rắc rối xảy ra. Thứ nhất là mình nghĩ là cái sự thành đạt của đạo Phật cuối cùng trở về hư vô, thì nó trật với cái tinh thần của đạo Phật. Nếu chỉ triển khai vô ngã và dừng lại đó, thì điều thứ nhất là cái niềm hưng phấn sự tu có khi mình không khích lệ được người khác. Rồi triển khai cái vấn đề là bản tâm Phật của chính anh, nó vốn là vô sinh bất diệt, thì lạng hoạn mình lạc vào cái trạng thái của ngoại đạo, chấp nhận thần ngã là mình. Các vị lưu ý nghe, càng đi vào giáo lý thì càng dễ làm lầm người ta. Một là lạc vào hư vô đoạn diệt, hai là thần ngã của ngoại đạo. Tâm Phật vốn là cái tự có vô sinh bất diệt nên chính anh. Nếu anh không khéo quay về để nhận được cái gì là Phật nơi chính anh, thì điều thứ nhất là không có cái niềm hứng thú để tu, không có cái pháp lạc để nếm. Mình tu mà mình cứ mượn cái niềm vui trong tất cả những cái bên ngoài thì không có thể đi bền bỉ được, không dài được, không tiến đạo xa được. Mình mượn có anh có em họp mặt để vui, người này khích lệ, người kia khích lệ, thầy thương bạn mến mới tu. Thế thì mình nương vào cái điều kiện bên ngoài làm cái sức đẩy thì mình tu. Cái này nó rất là cần giai đoạn đầu. Thế nhưng mà càng đi vào cái chiều sâu sự tu học thì anh phải thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ thôi à. Một mình dạo chơi trong không gian tu tập của chính mình, vui với đời sống chính mình, làm cho bên trong mình bừng khởi cái niềm vui, thì cái công năng tu hành không cần ai thúc đẩy cả, mà cái sự tinh tấn tự anh tự có thôi. Anh tự làm cho đời sống anh mỗi ngày mỗi vươn lên, chứ không nhờ cái lực đẩy, không nhờ bất cứ điều kiện gì cả. Và thể ngộ bản tâm có nghĩa là nhận ra được ngay nơi chính anh có vị Phật, và đời sống của anh nó đã đủ, đã đầy, đã viên mãn, đã có được niềm vui, nếm được hương vị chánh pháp. Bằng không thì mình không thể nếm được hương vị của niềm vui trong sự tu học được. Khen thì tu chơi, chê thì bỏ tu. Người ta biết đến mình thì mình làm việc, không biết đến mình thì mình không buồn làm. Ví dụ như thế. Cho nên thể ngộ bản tâm đó là từ cái kiến giải chân chánh đi vào. Nhưng mà mình nhắc lại đây là hãy loại trừ cái hiểu lệch lạc của mình là bản chất vô ngã, đó là hư vô. Mình loại trừ cái đoạn kiến về hư vô và cái biên kiến về thần ngã, tức là cái tâm Phật bản nhiên bất sinh bất diệt này nó trường tồn bất biến, không cần tu cũng có. Mình cũng loại trừ luôn ý niệm đó nữa. Mình phải thể ngộ được là tự tâm Phật của chính anh nó đang tiềm ẩn nơi hình hài năng vững này. Nó không phải là thân, nó không phải là vui buồn, nó không phải là sự suy nghĩ, mà cũng không rời những cái đó. Có Phật khéo thì ngộ được cái chỗ này, thì người đó gọi là người thể ngộ được bản tâm. Và có được cái kiến giải chân chánh và thể ngộ được tâm Phật nó chính mình, thì tự nhiên anh an trú được ngay cái chỗ vô học, vô vi, vô vị chân nhân và vị đạo nhân, không có nương bất cứ gì cả. Và sống thênh thang, rỗng lặng, mênh mông, bát ngát, cho nên gọi là vô trụ. Và người đó làm mọi việc trên nhân gian mà vẫn không làm, tại vì luôn an trú trong bất động, cho nên gọi là vô sự. Vô sự không có nghĩa là trầm mờ nằm ngủ không làm việc chi. Vô sự nghĩa là làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú ngay nơi cái vùng trời bất động, cho nên gọi nó là vô sự. Và khi có được kiến giải chân chánh, khi thể ngộ được bản tâm xong rồi, chưa hẳn là đã hết. Cái con đường tiệm tu của chúng ta là con đường phải làm thế nào từng sát na sống được với cái tâm Phật bất động, thì gọi là sống được với đạo. Và từ ba cái điều này thành đạt rồi, thì tự nhiên anh có mặt được cái năng lực của vô học, anh có mặt được cái năng lực của vô vi và vô trụ, vô vị, vô y và vô sự. nó không khó khăn gì để chúng ta sống được với những cái điều mà Ngài Lâm Tế Ngài triển khai, những cái cánh cửa phương tiện để đi vô cả. Ví dụ như mình thể ngộ được cái tự thể linh tri sống động thường hằng đang có nơi chính ta, hay là cái từ mình hay dùng là cái sự nhận biết của các vị đang sử dụng, an trú ngay nơi sự nhận biết. Thế thì các vị thấy sắc màu, các vị nghe âm thanh, các vị ngửi mùi hương, tất cả những cái ấy mình tiếp xúc, mình không có khởi cái tiếng nói thầm thì trong đây, tức là mình không có trụ vào tiếng nói của ý thức. Mình không trụ vô tiếng nói có nghĩa là mình cũng cắt luôn cái tâm hành, cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong đây, cho nên gọi là vô trụ rồi, đâu có trụ vào cái gì đâu. Và bên trong mình an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời, thế thì nó rỗng lặng, nó bát ngát, nó mênh mông, không cần học gì thêm cả. Cả một đời tu tập, tất cả những kinh điển Đức Thế Tôn khai triển chỉ một điểm này chứ không phải điểm gì khác hết. Mà mình ngộ được chỗ này, anh cứ sống ngay nơi đó thường hằng tịch tỉnh, thế thì cái sự nhận biết của anh càng ngày nó càng bén nhạy, linh hoạt, trực tiếp. Và cái năng lực màu nhiệm của nó là mọi sinh dân trên hành tinh này, mọi tâm hành vui buồn của họ sinh khởi, không có cái sinh khởi của ý thức của vui buồn nào vượt thoát sự nhận biết của anh cả. Anh sống được miệt mài thì anh sẽ có kinh nghiệm để hướng dẫn người ta làm cách nào trị liệu buồn, trị liệu giận, trị liệu ghét, trị liệu thương. Và mình sống như thế thì cái năng lượng đời sống mình nó không bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Cho nên mình đủ hùng lực để hiên ngang đứng giữa đất trời, không sợ gió, không sợ mưa, không sợ danh, không sợ lợi, không sợ vui, sợ buồn. Người ta đụng đến hình hài anh được, ta bầm anh nát được. Thế nhưng mà làm sao bầm được cái nhận biết? Anh sống được cái nhận biết thì người ta đụng vào anh, cái vui buồn nó có sinh khởi, nhưng mà nó là những mảnh mây trôi thôi. Anh là người nhìn thấy mây trôi, anh không phải là mây trôi. Thế thì gọi là gì? Gọi là vô trụ. Và thảnh thơi có làm gì khác đâu, làm ngàn vạn việc nhưng mà vẫn an trú trong cái tự thể bất động đó, cho nên gọi nó là vô sự. Không cần học, không cần dẫn chứng thiên kinh ngàn sách gì cả, tự nhiên lời của anh đầy tuệ giác. Tại sao gọi là lời đầy tuệ giác? Tại vì lời nào cũng dạy cho người ta quay về cái con đường đó để nhận diện được tâm Phật của chính anh, rồi tùy theo căn cơ của từng người giúp người ta loại trừ được phiền não của chính họ. Thích thì dẫn kinh điển cho vui, không thích thì từ cái kinh nghiệm của sự tu học chính mình giúp người ta được. Cho nên lời của người đó đầy tuệ giác, không cần học ai cả. Mỗi một con người có mặt trên hành tinh này, đường đi của họ như một cánh chim bay ngang bầu trời, không có một dấu vết để ai bắt chước cả. Nghiệp thức khác nhau, trình độ tri thức khác nhau, cái con đường thể ngộ và con đường tu rất là khác, cho nên không hề có một con đường nào giống nhau cả. Không ai bắt chước được ai trên cái tiến trình đi hết. Do vậy, học để có ngôn ngữ diễn bài nhưng mà không thể truyền đạt được cái điều mình thực tập cho người khác một cách thành công. Họ phải tự là thầy của chính họ, họ khai mở con đường để tâm thức họ để sống, chứ không hề bắt chước ai mà thành công cả. Mình bắt chước người, thưa, nó rất là ngô nghê, nó rất là vụng về. Thấy người ta đi như thế mình bắt chước đi theo coi chừng nó không biểu hiện được cái chất thiền sư, mà cái chất bắt chước của mình có khi nó rất là trật. Mình không thể tô điểm vào mặt mày mình để cho nó đẹp như người kia, thế thì cái bắt chước về bên trong nó càng khó. Do vậy vô học là như thế. Tự anh là thầy của chính anh khi anh mở được con mắt đạo. Vô vi là làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú trong cái tự thể sáng ngời, trong cái tâm Phật bất động, cho nên không làm. Cả ngày đi tới đi lui nhưng mà chân vẫn không chấm đất là như vậy. Vẫn an trú ngay sự nhận biết mà không hề để cho nghiệp lực nó xâm phạm đời sống mình, cho nên gọi nó là vô vi. Vô vị, có trụ đâu mà có vị. không trụ ở nhân giới, không trụ ở thiên giới, không rớt vào cảnh giới súc sinh ngạ quỷ, không bị đắm chìm vô nghiệp thương yêu giận ghét gì cả, không dính với những cái vui buồn sinh khởi trong cảm thọ, không dính với những cái suy nghĩ thầm thì, không dính với thân, mà luôn an trú trong trạng thái nhận biết sáng ngời, cho nên gọi đó là vô trụ, và thảnh thơi an lạc, không nương bất cứ cái gì cả, không nương vào sắc thinh hương vị xúc pháp, không nương vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức gì cả, sống lừng lững sáng ngời, vững vàng, tỉnh tại, cái này gọi là vô y. Thưa đại chúng là tất cả những từ này nó rườm rà, nó ghê gớm, nhưng mà nó đều phát sinh từ cái này, vô niệm của lục tổ dạy thôi. Và đó là cái cánh cửa phương tiện Ngài Lâm Tế Ngài mở ra để chúng ta từ đây đi vô cái dòng chảy của truyền thống thiền Lâm Tế. Tất nhiên Ngài còn khai thác thêm vài điều nữa. Điều thứ ba là gì? Tứ tăng chủ hả? Hôm trước mình có nói cái này chưa? Tứ tăng chủ. Cái này hơi khó hiểu phải không? Mà nói linh tinh cái gì nghe mà khô tai quá. Có những lúc mình nói rất là chậm, có những lúc nói nhanh, chứ không nói nhanh cái nó trôi mất cái này, không diễn đạt được. Mình đi vô tứ tăng chủ cho vui. Tăng có nghĩa là gì? Tăng là khách, chủ là người chủ. Chủ và khách. Điều thứ nhất, đây là bốn cái thước đo của Ngài Lâm Tế để khám biện thiền nhân. Khám biện thiền nhân. Bốn cái thước đo hay là bốn cái tiêu chuẩn để thẩm định giá trị của các vị thiền sư và thiền sinh. Mình giải thích vậy chắc đủ hiểu ha. Bốn cái thước đo hay là bốn nguyên tắc để thẩm định cái năng lực chứng ngộ tu học của thiền sinh và thiền sư. Và ông phân ra làm tăng kháng chủ. Quý vị nên hiểu chữ tăng là khách nha. Tăng kháng chủ nghĩa là khách thấy chủ. Dịch cho nó rất là dễ hiểu là khách thấy chủ, tức là khách qua mặt chủ đó, khách vượt lên trên chủ. Tăng kháng chủ là khách qua mặt chủ, khách vượt lên trên chủ. Rồi chủ kháng tăng. Thứ ba, cái này thứ nhất này mình viết xong rồi mình giải thích. Mình giải thích ở trên này thì các vị đủ hiểu rồi phải không? Thứ ba là chủ kháng chủ. Thứ tư là tăng kháng tăng. Cái trường hợp thứ nhất á, là thiền sinh họ đến, họ tham vấn với một vị thiện tri thức. Cái vị thiền sinh này năng lực của họ rất là giỏi. Qua vài câu nói, qua cái cách trình bày, qua cái cách tiếp xử của vị thiền sư hay là trả lời vị thiền sư, thì cái vị thiền sinh này, vị khách này nhìn ra gan ruột của vị thầy tiếp độ họ, tức là năng lực của họ vượt lên trên cái vị thiền sư và đạo kia, gọi là khách vượt lên trên cả chủ. Cái thứ hai, chủ thấy khách, tức là người chủ nắm được pháp đạo trong tay, cương lĩnh trong tay, có uy quyền, có kiếm bén, có năng lực rất là hùng mạnh, chém rớt được đầu của người khách đến với mình. Chém rớt đầu là cái ngôn ngữ nó hơi chiến tranh một chút, nhưng mà có nghĩa rằng tất cả những cái gông cùm xiềng xích, những cái kiến giải hoàng xiên bị vướng mắc, thiền sư chỉ cần nhìn thấy và qua một vài câu là làm cho người thiền sinh kia rơi rớt hết những vọng thức, nghiệp chướng, cố chấp, và thành đạt được chánh trí cho vị thiền sinh đến, gọi là chủ kháng khách. Tức là cái năng lực tu hành, cái lời dạy dỗ, cái phương pháp giải trừ triền phụ cho người kia rất là cao siêu, một bậc thầy, một bậc thiện tri thức rất là xứng đáng, rất là tuyệt vời. Đây là những vị thầy giỏi. Chủ kháng chủ là gì? Có những trường hợp thiền sinh họ đến, họ không phải là người đến để học đạo mà họ đến để thử thầy. Nhưng mà gặp vị thầy này rất là giỏi, cho nên đi guốc trong bụng của người kia. Và hai người họ gặp nhau là hai bậc thiện tri thức lớn, gọi là chủ kháng chủ. Ông nào cũng chủ cả, ông nào cũng bậc thầy lỗi lạc cả, gọi là chủ kháng chủ. Và trường hợp cuối cùng tệ hại nhất đó là gì? Ông thầy cũng ngô nghê mù mờ, và cái thiền sinh tới cũng mù mờ và ngô nghê, hè nhau dẫn đi ngút ngàn ở trong cỏ rậm rừng hoang, chứ không có cái điều kiện để thấy được ánh sáng Phật pháp, gọi là khách kháng khách. Mình giải thích như vậy chắc đủ dễ hiểu rồi ha. Và trong thiền đường Trung Hoa ngày xưa nó chan chát là như thế. Nó không giống như mình bây giờ, mình tiếp xử với thiền khách. Mình thì mắt chưa sáng, rồi họ đến thì mắt họ cũng mù nữa. Thành ra hè nhau dẫn nhau đi trong bụi rậm, chứ không có giúp nhau được. Trong khi người xưa, những cái thiền đường lớn hồi xưa nó tiếng hét, tiếng gầm, tiếng đánh nó vang vọng. Cả một truyền thống dài là như vậy. Các bậc thầy rất là sáng mắt, hùng khí rất là ngang tàng. Còn mình bây giờ tới thì mình cần lấy lòng để họ cúng dường, để họ tới tạo thế lực cho đông, vân vân. Mình đang đi trên con đường trật với pháp đạo của tổ ngày xưa, đó là tứ tân chủ. Và tất cả những điều này, thưa đại chúng, là nó được quy chiếu lại trong đời sống tu học của mình có đủ minh bạch hay không thôi. Ngộ đạo dễ, mình có một chút thông minh bình thường và ngộ đạo không có khó. Nhận ra cái gì là sinh diệt vô thường nơi hình hài nóng quẩn này, cái gì là không đến không đi bất động. Có khi vài ba thời pháp của các bậc thầy, mình nhận ra mình có cái chất Phật nơi đây, không phải khó, nhưng mà sống được mới khó. Sống được cái nhận biết hiện tiền rõ ràng liên tục không mất mới khó. Thế nào là sống được liên tục? Tức là nói năng động tĩnh vẫn an trú ngay nơi trạng thái nhận biết. Anh bước ra khỏi vùng đất đó là anh là kẻ chết. Hãy sống luôn trong trạng thái niết bàn như vậy. Tức là hằng sát na sống được trong tịnh độ thế giới. Rồi khi công phu, có những cái giai tầng mình phải sống được với đạo. Một là cái lúc công phu hành trì. Thế nào là lúc công phu sống được với đạo? Anh đi thiền hành từng bước từng bước, sống được với cái tâm Phật bất động sáng ngời. Rồi lúc công tác, lúc đó không phải là cái giờ anh ngồi thiền, không phải là giờ anh thiền hành, không phải giờ anh tụng kinh. Anh nấu cơm, anh giặt áo, anh rửa chén, anh làm mọi việc một mình, dễ như tăng. Nhưng mà cái công phu trong động là cái lúc anh ngồi giữa hàng trăm con người, người ta ồn ào, người ta gây lý sự rất là bất an, mà mình vẫn an trú được ngay nơi cái trạng thái rỗng sáng tĩnh lặng nhận biết, được gọi là người công phu đắc lực trong lúc bình thường. Thế nhưng mà nó có một sự đặt ra nữa là lúc bao nhiêu cảm thọ vui buồn nó đang tấn công anh cũng phải công phu cho được. Lúc các cảm thọ sinh khởi, vui nè, buồn nè, giận nè, ghét nè, sầu khổ và bất an, tất cả những cảm thọ đó nó thay phiên nhau, nó đi ngang qua vùng trời tâm thức của anh, mà nó không phải là anh. Anh luôn mở con mắt rất là sáng, nhìn thấy nó đến và nó đi, luôn an trú ngay sự nhận biết, thì gọi nó là trong lúc các cảm thọ sinh khởi ta vẫn an trú được, vẫn sống được với đạo, vẫn công phu được. phiền não, khổ đau của thân và tâm. Nó thay phiên, nó trấn ngự mình, nhưng mà mình vẫn an trú được ngay nơi cái niệm nhận biết sáng ngời, thì người đó công phu được trong mọi lúc. Và sống được như vậy thì gọi là người đó đang sống được miên mật với đạo, tu được. Còn không sống được như thế thì thưa, cho dù mình mang ca sa 10 kiếp, mình vẫn là người hướng ngoại chứ chưa phải là tu nha. Chưa sống được như vậy, dù anh là sư bà lớn, anh là hòa thượng lớn, anh vẫn nổi chìm trong cái cõi tử sinh mênh mông thôi chứ chưa phải là người tu. Nếu nói rõ thì như vậy, có mất lòng nhau đó, nhưng mà đúng là như vậy. Mang ca sa 10 kiếp, 100 kiếp, nhưng mà anh vẫn là người chạy lang thang trên những cái vui buồn hờn giận. Anh chưa phải là người biết công phu, chưa phải là người thực tập. Cái điều thực tập đạo Phật nó có nhỏ xíu như thế thôi. Phật pháp quần bá không có nhiều, chút đó thôi. Và nếu mình sống được thế này thì thưa các vị là tự nhiên có pháp lạc, tự nhiên nếm được hương vị của pháp, tự nhiên có niềm vui, tự nhiên sống hùng sống mạnh. Còn mình chưa nếm được hương vị của pháp thì mình biến mất cuộc đời. Ở đời thì mình biến mất cuộc đời trong ngũ dục, vô đạo thì mình biến mất cuộc đời trong cái chuyện vui buồn của già lam tự viện. Rồi cuối cùng mình đã hình hài về cho các bụi, mình ra đi vòng quanh trong ba cõi sáu đường, không có cắt được con đường tử sinh đâu. Và khi có được những cái công phu này thì tự nhiên xứng đáng là người chủ, chủ của già lam, xứng đáng là thiện tri thức lớn, xứng đáng là người con của Đức Như Lai. Và mình chưa sống được như vậy thì mình nói mà chơi cho vui thôi, chứ mình chưa xứng đáng là dòng máu sư tử, dòng máu của bậc thiên nhân sư. Mình ăn trộm áo Như Lai mình mặc lè thiên hạ như vai chứ chưa có xứng đáng là dòng máu giải thoát. Các vị hãy cố gắng xứng đáng là những người con của Đức Như Lai. Dòng máu của mình là dòng máu sư tử chứ không phải là dòng máu của chó sói. Hãy sống miệt mài hết sức chí tình, bằng không thì mình chỉ là cái bóng, chỉ là cái xác chết di chuyển trên mặt hành tinh, chứ mình không thể cứu cuộc đời mình được. Đó là mình chia sẻ cùng các vị về tứ tân chủ. Hôm trước mình có nói về tứ liệu giảng rồi chứ hả? Hôm kỳ rồi mình dạy ở trường trung học mấy cái Vinh với cái chủ đề đường đi và điểm đến cũng vui lắm. Cũng uổng là nó không hết bài học, cũng đủ truyền đạt cho họ. Cái điều vui là mình nói với các vị đó, mình nói mình có búa một thôi, nói quanh quanh cái nó lại chỗ nào. Dạ, nói quanh quanh nói chuyện thôi. Quý vị học, quý vị nghe một bài pháp đủ rồi, đừng nghe nhiều nữa. Và cái vui là dần dần cái nó thành cái đạo tràng rất là ổn định, rất là tốt. Mình đi lại tứ liệu giảng một chút cho vui. Chữ liệu này có nghĩa là, chữ Hán nó gọi là độ lượng. Độ lượng nghĩa là gì? Liệu là đo lường đó, trắc nghiệm, đo lường. Chữ giảng cứ nghĩa là giảng biệt. Cái này là đo lường, trắc lượng. Giảng biệt nghĩa là phân biệt, chia chẻ. Thì hai cái từ này nó gom lại nó có một cái hàm nghĩa. Đây là cái sắc thái đặc thù của môn Đình Lâm Tế. Cái điều đầu tiên, đây là cái sắc thái đặc thù của tông Lâm Tế. Các tông khác họ không có bốn cái phần tứ liệu giảng này. Và ngài Lâm Tế ngài sinh ra cái này từ hai cái nguyên do. Điều thứ nhất là ngài xứng hợp với căn cơ của thiền nhân. Những người tu học đến thì ngài quan sát căn cơ của từng đối tượng đến. Thứ hai là ngài tuyển trạch cái giáo nghĩa của Đức Thế Tôn để chế ra những cái phương dược phương thuốc để đối trị và hợp hai cái điều này. Bên ngoài thì khế cơ, bên trong thì hợp với chân lý của điều Đức Thế Tôn dạy, mà chế tác ra bốn cái liệu giảng này để phân biệt trắc lường và cho những cái phương thuốc thích hợp để trị bệnh cho những người đến với mình, gọi đó là tứ liệu giảng. Đó là mình định nghĩa tứ liệu giảng là gì để cho các vị ghi nhận trước. Nó có hai điều các vị nhớ nha. Thứ nhất, nó là cái sắc thái đặc thù trong Lâm Tế. Thứ hai là cái nội hàm của nó được Ngài Lâm Tế Ngài tuyển trạch từ trong giáo nghĩa của Đức Thế Tôn về cái phương pháp trị liệu căn bệnh của chúng sinh. Bên ngoài thì phối hợp với từng thể loại căn cơ của người đến mà có ra tứ liệu giảng. Nó gồm có bốn phần. Một là đọt nhân. Hai là đọt cảnh. Ba là nhân cảnh câu đọt. Phải học thuộc mấy từ này ạ. Thứ tư là nhân cảnh câu bất đọt. Đầu tiên có nghĩa đọt có nghĩa là gì? Chiếm lấy, giành lấy, dẹp bỏ. Nó có nghĩa như vậy. Đọt nhân nghĩa là gì? Dẹp bỏ cái cố chấp về ngã, gọi là đọt nhân. Tẩy trừ, gột sạch cái cố chấp về ngã, gọi là đọt nhân. Một câu nói, một việc làm hay là một bài pháp mà làm cho cái ngã chấp của người ta rơi rụng, thể ngộ được tâm, gọi là vận dụng cái ngôn cú để đoạt nhân. Người đến với mình mà vị thiền sư nhìn ra cái năng lực ngã chấp của họ còn rất là nặng, họ chấp về ngã rất là nặng, thì thiền sư có năng lực thực sự ấy, là chỉ cần một câu nói, một việc làm, một bài pháp thoại ngắn thôi, làm cho cái khả năng chấp ngã của người kia vỡ tan hết, gọi đó là đoạt nhân. Và nếu người ta viết dài dòng thì đoạt nhân bất đoạt cảnh đó. Tức là phá ngã mà không cần phá pháp. Tại vì người đó cái chấp của họ ngã rất là nặng mà pháp chấp thì họ không có. Cho nên chỉ cần phá ngã thôi thì hắn trơ trọi, hắn có thể thể nghiệm được đạo rất là dễ. Cho nên vị thiền sư chỉ cần phá ngã thôi. Trường hợp thứ hai, có những con người ngã chấp thì nó không hiển lộ. Cái chấp của họ về pháp rất là nặng, về đối tượng, về pháp tu rất là nặng. Cho nên vị thiền sư chỉ cần phá vỡ cái thành trì cố chấp về pháp của họ, là đưa họ vào đạo, gọi là đoạt cảnh mà bất đoạt nhân. Phá pháp chấp thôi, không cần phá ngã, thì con người kia cũng trơ trọi và thể nghiệm được đạo. Cái điều thứ ba đó là cái con người này chấp ngã và chấp pháp, cả hai điều nặng hết. Thành ra vị thiền sư phải có năng lực rất là hùng mạnh, dũng lực phải phi thường, đạo lực phải thâm hậu, đồng một lúc phá luôn ngã và pháp cho người kia, đẩy họ đi vào cửa chánh pháp. Trường hợp thứ tư là nhân cảnh câu bất đọt, là con người này họ đã căn cơ họ rất là thuần thục, gần với đạo rồi. Họ không còn chấp ngã, không còn chấp pháp. Một cái lớp mây mù rất là mỏng che ở cửa động thôi. Chỉ cần phất một cái phẩy tay nhẹ thôi thì người này đạt thẳng vào cổng Niết Bàn. Cho nên gọi là nhân cảnh câu bất đọt là như vậy. Đó là tứ liệu giảng. Và tóm lại là những cái cánh cửa phương tiện Ngài thiết định, nó không vượt ngoài là phá chấp ngã, phá chấp pháp, đẩy thiền nhân đạt ngộ, và cái cuối cùng là khích lệ họ sống cho được với Phật của chính họ thôi. Và không những Ngài Lâm Tế, các vị thiền tổ Trung Hoa điều mở ra ngàn muôn phương tiện chỉ làm mỗi việc này thôi. Nếu họ chấp ngã nặng thì phá ngã, nếu họ chấp pháp nặng thì phá chấp pháp. Và hai cái này phá vỡ rồi thì phải chỉ cho họ thấy cái gì là Phật của chính họ. Họ đạt được họ có niềm tin sâu chắc được, thì cái điều còn lại là từng phút từng giây, nếu có cơ hội thì khích lệ để họ sống được với cái tâm Phật bất động của họ và xong việc. Mình chưa giúp được người ta đạt đến chỗ này thì chưa xong việc. Mình giúp phá được cái này, phá được cái này mà chưa đạt ngộ thì lững lơ giữa trời mây, chứ chưa thể an thân lập mạng được. Cái từ nhà thiền có chữ an thân lập mạng đó. Họ hiểu được lý duyên khởi, họ biết được con người vốn là tập hợp của ngũ uẩn, nó không thật có. Họ xa lìa được cái đấm chấp về ngũ dục của thế gian. Rồi họ cũng xa lìa được cái đấm chấp về danh, về lợi của trong già lam. Thế nhưng mà niềm vui của sự tu tập nó chưa phát sinh nơi tim họ, thì mình chưa đẩy họ đạt vào hai cánh cửa này. Các vị nhớ nha, tu mà rầu rầu, tu mà buồn buồn, tu mà lâu lâu phiền não rồi đó là dở lắm. Tu không có phiền não. Đúng như vậy, tu không có phiền não. Tu không có ganh tị. Không có ganh tị với ai hết. Không có phiền muộn đối với ai hết. Mình chưa đạt được cái trình độ thâm sâu tu thì mình thấy ai giỏi hơn mình, mình phát sinh một cái niềm quý trọng, cung kính. Thấy ai còn yếu đuối, chưa tu giỏi thì phát sinh cái lòng thương mến, chứ không có ganh tị. Sư chị nào mà có cái tâm ganh tị nó thật không có phải tu giỏi. Chưa tu nữa chứ không phải tu giỏi.
Người ta tu lâu năm thì sao có cái tâm ganh tị sao phải?
Cái đó đuổi đi cho rồi, ở chi trong chùa hao cơm với tính thí.
Sao dám đuổi được thầy?
Có nhiều điều nó không cụ thể, nó tức cười lắm. Mà hôm trước mình có nói cho quý vị nghe về cô Như Thủy có trả lời đó. Cái nội dung đó là ông cụ Trúc Lâm ông dạy mấy điều vui lắm. Có đi quẩy bình, có xịt thuốc, xịt rầy đó, chết rầy con rầy mẹ thì chết, trôi bồng bềnh với ruộng này. Cái cổ ra cổ xin với ông cụ mà. Con nhìn đói à, có ăn cơm nữa. Sát sanh hại mạng quá, làm ruộng chết, sinh vật quá. Cụ dạy sơ sơ. Cô nói bữa nay con mới tiếp xúc, con đâu biết là hạt cơm con ăn từng ngày nó là bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu mồ hôi của người ta đó con. Rau con ăn cũng vậy đó, bữa nay con mới làm, con mới thấy chứ còn trước giờ con sống ngang nhiên trên sinh mạng của vật loại, con đâu có biết. Rồi tới chừng ông cụ cũng lên ông dạy, ông nói là tụi con thấy con bò nó kéo xe, con ngồi con khóc nỉ khóc non, thấy tội nó, thấy thân phận nó loài xuất sinh. Con đâu có biết là con bò nó tốn cả nhiều kiếp lắm nó mới lên làm con người, có khi cả trăm kiếp. Loài gia cầm gần mình á, nó rất là khôn là do vì nó gần con người cho nên nó sẽ sinh vào kiếp tương lai là người đó. Thế nhưng mà từ con người bình thường đến con người có trí tuệ, đến con người có phước đức đủ đầy để làm thầy tu, làm người tu không dễ đâu con. Ấy vậy mà con xử sự với người tu con là không thương, mà con đi khóc cho mấy con bò, con thấy vô duyên không? Người tu với nhau gần mình nhất, cùng một chí hướng, cùng một năng lực tu, cùng một tâm thức, cùng một nghiệp, mà mình đối với người tu với nhau mình không thể trân quý, không thể thương yêu. Mình đi khóc cho con kiến, khóc cho con sâu, khóc cho con bò, có thực tế không? Có phải tâm từ thiệt vậy không? Và câu nói thấm thía lắm á. Cho nên quý vị trong đời sống đầu bộ tu hành mà mình vung vãi những cái buồn phiền vào người đó, thưa thưa coi lại, vung vãi những cái hờn giận ghét vơ ganh tị đó, cũng coi lại nữa. Khoan nói chuyện thành thánh, khoan nói, hãy nói chuyện thành con người, sống cho nó đẹp với nhau đã khó rồi, và tu những cái đó mới nên tu chứ. Còn mình tu cái chuyện ra đường nhìn nhìn coi con kiến nào tránh thì cái chuyện đó mình làm tướng bên ngoài cho vui thôi, chứ còn thực tế là lòng mình nó đầy cay đắng bên trong đối với những người bạn đồng tu. Thế thì cả ngày mình có xếp chân, mình không thèm đi đâu, mình nhắm mắt liêm diêm cũng chưa phải là người thực sự tu. Hãy khéo hành xử, hãy hành xử với người cho có tình cái đã. Rồi quý vị học lịch sử mà dường như tôi cứ đi lang thang đủ chuyện trời tăng mây nước, nói chuyện kéo dài cho vui. Và mình nghĩ thôi dừng ở đây được không?
Hôm qua trước thầy dạy thầy nói người tự nữ khi mà đào tràng nào cái truyền thống nào là người nữ tôn người thành đó thì nó không có kéo dài và đôi lúc
cái điều này mình giảng ở trong kinh 42 chương có khi nhiều lắm á. Cái hạn chế là thế này. Cái hạn chế thứ nhất là cái cơ chế sinh lý của người nữ nó rất là nhạy, nó cảm ứng rất là nhạy với thời tiết, với thiên nhiên, với đất trời. Họ có trực giác nhạy hơn con trai. Có phải vậy không? Cho nên cơ thể họ mẫn cảm và cái điều kiện của sinh lý nó hạn chế tâm lý vô cùng. Các vị ở cái chu kỳ của giai đoạn người đàn bà có thể có con được từ 50 tuổi trở xuống á, nó có những cái điều bất thường xảy ra trong hàng tháng. Vui buồn của tâm lý nó theo thân sinh lý mà nó vui buồn bất thường. Có phải vậy không? Cái điều đó nó hạn chế về cái năng lực tu của các vị, nó không liên tục. Con trai nó không có cái chuyện đó. Cho nên nó liên tục một tràng dài, nếu anh nào ngộ đạo rồi thì anh có thể sống liên tục luôn, nó không bị ảnh hưởng của thân sinh lý. Và từ cái điều này mình nhìn vào nhân gian để thấy một điều là chưa hề có một cặp vợ chồng nào, đời sống gia đình nào mà họ có hạnh phúc trọn vẹn hết á. À, mình đi dạy học mình hay nói đùa nhưng mà rất đúng là cái phù du nhất là tình cảm thương yêu của con người. Các vị hò hẹn trăm năm, các vị rước người ta về, nhưng mà thực sự ra đời sống con người sớm vui chiều buồn, chưa hề có một đời sống gia đình nào mà hạnh phúc hoàn toàn cả. Một ngày họ giận nhau, họ chán nhau, nó liên tục chứ không phải là đợi tới 50 ngày. Và từ cái điều đó mình nhìn vào trong thế giới người tu mình cũng như thế. Cái năng lực của người nữ nó hạn chế do vì thân sinh lý họ, nó làm giảm đi cái mức độ chứng ngộ của họ. Nếu năng lực tâm thức họ yếu thì trong một đời khó chứng ngộ lắm. Thứ hai nữa là quý cô để ý là dù cho quý sư cô mà có thiên tài, có giỏi mấy, nhưng mà lên pháp tòa là cái hùng khí nó không có bằng con trai, không bằng mấy ông thầy. Không biết có đúng hay không, mình nói không biết có chủ quan hay không, nhưng mà đa phần là như vậy. Cái bản chất của họ là mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng và dung hợp. Còn bản chất của con trai thì nó khác ở điểm là nó tấn công, nó hùng hổ, nó vươn tay rất là xa, rất là rộng. Cho nên một ông thầy, dù ông thầy đó là nhỏ, nhưng mà ông lên pháp tòa, ông đăng đàn thì ông có cái quy làm khiếp phục thính chúng. Còn mình, một sư cô mà tài ba lỗi lạc, thế nhưng mà nó thể hiện cái nét yếu tất nhiên của một người nữ thôi à. Cái điều này quý cô cứ nhìn những bữa pháp thoại quý sư cô lên thì quý cô thấy ngay. Có phải vậy không? Sao không thấy ai gật đầu hết, chị Như mà nói trật hả?
Thầy đó mình thầy phải nam mà chúng con phải nữ chứ thôi đâu có chị
lại rồi.
Ồ vậy. Thôi cứ tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà cái điều mình thấy mình chia sẻ rất là thật như vậy. Đó là cái hạn chế rất là rõ ràng thôi. Và thực tế mà nói thì hai điều đó nó cũng đủ nói một điều, đó là cũng nói một điều, đó là cái năng lực bảo trì giữ gìn cho cái truyền thống tuệ giác của Đức Phật kéo dài thì quý cô phải chịu lép so với quý thầy thôi. Không biết trong tương lai cái sự phát triển của con người nó đến một giai đoạn nào đó thì nó cân bằng hay không thì không biết, nhưng mà rõ ràng là cho tới bây giờ mình vẫn thấy cái điều này nó rất là đúng. Ở đất nước Việt Nam cái số lượng ni đông gấp 2 lần tăng á. Nhưng mà các vị ni trưởng, các vị sư bà thưa, có thể có tài, có thể có đức hạnh, nhưng mà một vùng rất là nhỏ thôi, không có thể bao trùm được. Cái thấy nó không có xa, nó không đủ rộng. Nhưng mà các thầy á, có một vài thầy thôi thành công rồi thì các thầy có thể dựng dậy được đạo Phật, làm cho đạo Phật có mặt lại từ cái giai đoạn tiêu điều bước vào cái giai đoạn hoàng kim rực rỡ. lịch sử nó chứng minh điều đó. Ngay trong hình hài thân sinh lý này nó cũng chứng minh điều đó. Đó là mình chưa dẫn lời Đức Thế Tôn ngày xưa nói. Đức Thế Tôn không hề kỳ thị tâm thức của bậc giác ngộ. Các ngài không phải nói căn cứ vào cái hoàn cảnh lịch sử đương thời, không phải căn cứ vào tâm thức của quần chúng, cũng không phải là tùy thuận chiều uống nhân tình nữa, mà cái thấy của ngài rất là xa. Bậc siêu thế mà có cái thấy thuần tịnh siêu thế, chứ không phải là đáp ứng cái nhu cầu của xã hội đương thời với hoàn cảnh văn hóa đương thời, mà cái thấy của ngài là cái thấy của bậc Thế Tôn. Lời của ngài dạy nó khác với các vị thiền sư vô cùng. Các vị thiền sư là đối cơ lập pháp, nhưng mà Đức Thế Tôn là giáo pháp của ngài, ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, cho nên lời của ngài dạy nó làm nền tảng chánh pháp cho hành tinh này, cho tới từ lúc hành tinh này có mặt và có giáo pháp Đức Phật cho tới hành tinh này bị hủy diệt. Chứ không phải là một giai đoạn lịch sử, giáo pháp của Đức Phật nó có công năng vậy. Và cho tới bây giờ thì mình dở là những cái trang kinh Đức Thế Tôn dạy về tứ niệm xứ, các vị thấy là vẫn trí tuệ sáng ngời, và người ta nắm pháp đó, người ta hành trì vẫn chứng A-la-hán quả. Dù thời gian nó đi qua 2000 mấy trăm năm nhưng mà vẫn y như xưa. Còn cái phương tiện của những vị thiền sư triển khai á, thì nó là cái giai đoạn nó đáp ứng cái nhu cầu căn cơ quần chúng đương thời, đáp ứng cái văn hóa của một vùng, mà nó không có cái đặc tính phổ biến rộng. Cho nên mình dẫn chứng xa hơn nữa là lời Đức Thế Tôn đã từng nói, mà cái điều này thì các vị thánh tăng trong quá khứ không hề kỳ thị, không hề kỳ thị. Bây giờ mình vận dụng nam nữ bình quyền, mình đưa ra cái này cái nọ cái kia, nhưng mà thưa đó là cái tính chất của giai đoạn thôi, giai đoạn đáp ứng nhu cầu xã hội, tùy thuận theo thị hiếu của tâm thức con người thời này thôi, chứ thực ra không phải là chân lý. Tâm thức thời này người ta muốn nam nữ bình quyền, người ta thấy là người nữ bây giờ cái năng lực đóng góp rất là mạnh, có thể đi vào lĩnh vực nọ lĩnh vực kia, nhưng mà những cái sáng tạo của mình nó mang cái đặc tính là khế cơ, khế lý, khế thời trong một giai đoạn, trong một hoàn cảnh văn hóa, chứ nó không phải là chân lý như Đức Phật ngày xưa nói. Không biết điều mình giải thích nó đủ rõ, đủ cho các cô hiểu và cảm thông chưa? Không cảm thông nổi.
Dạ, bạch thầy, ngay cả người ta chứng minh ở ngoài đời á, cả những cái ngành nghề thì người xuất sắc nhất vẫn là đàn ông, dù đó là những cái ngành nghề dành cho phụ nữ hoặc là đại đa số là phụ nữ làm. Ví dụ như cắt tóc cho phụ nữ hay may quần áo cho phụ nữ á, thì những người xuất sắc nhất cũng là đàn ông.
Thực tế mà nói là may áo dài đẹp nhất cho các cô là đàn ông may chứ không phải đàn bà may. Đành đằng cái nghề đó là nghề của mấy cô, thế nhưng mà bàn tay con trai đặt vào vẫn đẹp hơn các cô thôi. Cái này
bà thầy, nếu mình cứ buộc mình vào trong những cái khái niệm như vậy thì những cái làm sao nó phải tuân thủ những cái giới hạn
nữa. Thực ra nó có hai trường hợp. Có hai trường hợp là có những người ngoại hình của họ nam nhưng mà tâm thức họ nữ. Trường hợp nãy giờ là mình phân tích trên hình tướng, danh tự, chữ nghĩa và kể cả vận dụng truyền thống để nói. Nhưng mà các vị cũng biết một điều là những con người trên nhân gian này có những người hình tướng họ là nam nhưng mà tâm thức của họ là nữ, tính khí họ là nữ. Có những người rất là nữ nhưng mà tâm thức của họ là nam. Và đi vào con đường tâm linh á, vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của nữ và nam, thành đạt an lạc giải thoát hiện tiền, người đó vượt khỏi cái thân phận đang có, vượt khỏi cái nghiệp thức quá khứ đè nặng lên họ. Và người ngộ đạo rồi thì thưa các vị, nghiệp sinh tử của ba cõi sáu đường từ ba A Tăng kỳ kiếp họ còn vượt được, huống nữa là thân phận nữ hay nam. Cái tầng cao nó là như vậy, tầng thấp nó là mình căn cứ theo cái sinh hoạt đời thường mà nói thì ta bị hạn chế. Thế nhưng mà nếu các vị thể ngộ được đạo, cái tâm bồ đề của các vị dũng liệt á, thì các vị đi ngang qua cái có và không, cái nữ và nam, con đường của đạo Phật mà con đường tâm linh nó vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của sinh tử và niết bàn luôn, thẳng lên trời cao. Người xưa các vị tỳ kheo ni trong quá khứ đã chứng ngộ A-la-hán hiện tiền. Có những vị họ là như bà Liên Hoa Sắc là gái buôn hương bán phấn mà chứng nghiệm thánh quả hiện tiền, có thần thông không kém gì ngài Mục Kiền Liên. Và Gia Du Đà La chứng thánh quả A La Hán rồi nhập niết bàn trước cả Đức Thế Tôn. Và rất là nhiều vị. Cho nên ở bệnh viện thường á thì ta phân tích theo cái nhìn rất là quy ước của con người. Nhưng ở mức độ siêu việt tử sinh của Phật giáo muốn nói là vượt lên trên cái thân phận nữ nam nữa. Các vị thử nhìn lại mình cái lúc nào mà tâm của mình nó đầy nhỏ nhoi ganh tị là lúc đó con gái lắm á. Lúc nào lòng thênh thang, rộng mở, rất là mênh mông thì lúc đó không phải con gái. Một tâm thức con trai đang ẩn trong hình hài con gái.
Dạ bà thầy, cho con trai cũng có
thể
cái tâm con
gái là thầy. Dạ có chứ. Và nếu trong cái lĩnh vực quyền học á, tức là đi vào cái bộ môn và cái ngưỡng cửa quyền môn mà nói á, thì con người ta nó có tới 7 tầng hình thể là. Một người con trai đó là hình dáng biểu lộ bên ngoài con trai, nhưng bên trong của ảnh nó có cái chất nữ bên trong, gọi là cái thân thể mịn ngoài thân thể vật lý này đó, đó là con gái. Rồi bên trong thân thể con gái đó lại có một tầng con trai, bên trong tầng con trai đó có một lớp con gái nữa. Và người ta chứng minh điều này rất là đúng. Một cái người đàn bà mềm mại, nhẹ nhàng, chịu đựng, nhưng mà tới lúc cần chỉ giữ á, thì chỉ giữ thân con trai. Chỉ nổi tam bành lên thì lúc đó cái ông đàn ông kia phải chịu thua thôi, thua xa cái người đàn bà kia. Tới lúc chỉ hùng dũng, chỉ cương trực, chỉ mãnh lợi lên á, thì đàn ông phải chịu thua. Còn những cái tên đàn ông á, ra ngoài hùng hổ bao nhiêu, la lối bao nhiêu, ghê gớm bao nhiêu, cái lúc hắn mềm thì hắn mềm còn hơn những người đàn bà. Tới lúc cần yếu mềm, lúc đó là cái bản chất con gái nó hiện ra rất là rõ. Cho nên khi cần mềm mại thì người con trai mềm mại hơn con gái. Mà khi cần cương mãnh, tấn công và cái năng lực chịu đựng ấy, thì người con gái có lúc chỉ mạnh hơn những người đàn ông, những cái tay tướng lãnh rất là nhiều. Và nó cân bằng như thế, nó tạo thành đời sống ở nhân gian. Và từ điều này chúng ta có một cái kinh nghiệm là có những vị tướng lãnh ra ngoài trận tiền đó, ba quân sợ một phép, nói ra là móc súng bắn cái bùm liền, chết người liền. Nghĩa là rất là uy phong, rất là hùng dũng, nhưng mà về là phải sợ bả thôi. Bả nói là phải nghe, bả biểu ngồi phải ngồi. Nó phải cân bằng sinh tâm lý như vậy. Rồi nhìn lại sinh tâm lý của một con người, cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Cái người nào mà mở miệng ra nói hùng hổ ghê gớm, nó tao chết bây giờ, mà cái tên đó nó rất là nhát gan. Tên nào không nói gì hết, lầm lì lì, tên nó rất là lì. Nó luôn có hai mặt như vậy. Rồi, mời cứ chia sẻ hết lòng đi.
Dạ bạch thầy, nếu như Bụt đã dạy mình nói rằng là mình đã có cái học tánh như vậy, và nếu mà mình sống được với đạo thì mình thể hiện được, mình cũng mình làm được, Bụt làm được thì mình làm được, và mình làm như vậy thì rằng là cũng như thầy tòa nói rằng là ở trong cái người nam thì cũng có những tính người nữ, mà người nữ cũng có như vậy. Và nếu mà mình như vậy thì tại sao mình không có những lúc mà trong cái đời sống đời thường đó, hoặc là những lúc mà những cái quan niệm mà mình bỏ luôn cái vấn đề phân biệt giữa nam nữ và nói rằng là người nữ phải tu mấy kiếp mới thành nam thế này thế nọ, tại vì mình đâu có cần phải đi qua cái giai đoạn đó để mà mình phải nói, tại vì nếu cái khả năng người nam làm được thì người nữ cũng có thể làm được, và đã thành Phật được thì những cái vấn đề kia nó đâu có thành vấn đề được. Và chính trong bản thân người nam cũng có những vấn đề mà nếu mà người nữ có thì người nam cũng có thể có. Thành con nghĩ cái tầm và cái tầm cao ở trên thì nó đã có hai cái đó rồi, thì cái đoạn giữa nó đâu cần thiết để mà mình cứ phải đời này qua đời nọ, hoặc là truyền thống này truyền thống nọ, và nó tạo ra một cái hạn chế và một cái giới hạn giữa nam và nữ, và nó làm cho người ta ngăn chặn lại một cái gì đó trên cái tin tưởng mà mình có thể làm được.
Rất có vài điều để giải thích về cái thắc mắc của cô thế này. Điều thứ nhất là cái nghiệp thức cộng đồng của con người trên hành tinh này đa phần nó ở cái cấp độ bình thường, cấp độ trung bình là nhiều. Mà cái trình độ tri thức, hiểu biết và tu tập vươn lên đến tầng cao, vượt khỏi cái cấp độ trung á, thì nó rất là ít, rất là hiếm. Và đôi khi cái nền văn hóa của con người nó sinh ra từ những cái thành phần ở cấp độ thấp và trung, chứ nó không phải được sinh ra từ những cái bậc có tuệ giác hay là của những nhà trí thức. Ví dụ như chúng ta biết là cái công thức của cái luật tương đối đó, thời ông viết ra cái công thức đó thì chỉ có khoảng 10 người trên hành tinh này biết được mà thôi. Thế nên cái tầng cao của tri thức, cái tầng cao của người vượt ngoài nghiệp lực rất ít, mà cái tầng trung bình và tầng thấp rất là nhiều. Cho nên tất cả những cái văn bản nè, định chế nè, pháp quy được sinh ra dành cho tầng trung bình chứ không phải tầng trên. Do vậy, cho nên các thầy, các sư cô, những người tu thường thường vận dụng cái điều Đức Thế Tôn chế và các vị tổ sư của luật tông chế ra để hạn chế và miệt thị nữ giới. Cái đó là lỗi của người sao chứ không phải lỗi của các bậc tuệ giác. Rồi cái quan niệm về đời sống như thế, quan niệm về tôn giáo và cái đẳng cấp phân biệt như thế, nó hạn chế tâm thức của người nữ. Và trong cái vòng cương tỏ đó thì rất hiếm người nhảy ra được, rất hiếm người vượt qua được. Họ tự cảm thấy đời sống của họ nó bị mặc cảm, họ cảm thấy họ bị hạn chế trong giới pháp của Phật dạy. Xã hội quan niệm như vậy, tôn giáo giải thích như vậy, hai cái nó hợp lại, nó làm cho đời sống của mình có nhiều mặc cảm, khó vươn lên. Đó là cái hạn chế thứ nhất về lĩnh vực văn hóa, tâm thức con người nó hạn chế chúng ta. Và từ cái hạn chế này nó tạo thành một cái quy định cho tâm thức của mỗi người chúng ta. Chúng ta có một thói quen là người sinh ở phương Đông thì mọi việc đều tùy thuận vào gia chủ, tùy thuận vào bố mẹ. Tại gia thì tùng phụ xuất giá, tùng phu, rồi chồng mình có mất thì mình phải nương vào mấy đứa con. Và đời sống mình cứ đời này qua đời kia, tâm thức mình bị hạn chế vô cùng, cho nên đến chừng vào trong đạo mình cũng như thế. Rồi các thầy nam giới họ cũng đâu có dạy chi họ bỏ đi cái hàng rào ngăn cấm mậu dịch như vậy, họ vẫn giữ y như thế, cho nên nó tạo thành cái tình trạng kỳ thị và đè bẹp người nữ. Cái điều này rất là rõ ràng, nó được sinh ra từ quá khứ lâu đời cho tới hôm nay. Đó là cái hạn chế rất là tất nhiên của xã hội quy định, tôn giáo quy định và con người quy định. Trong khi đó thì có những con người thể nghiệm được đạo, và nếu chúng ta có cái điều kiện chọc thủng vào giáo pháp của Đức Phật dạy, thể ngộ được tâm Phật bất động của mình, thì thưa, tâm Phật nó không phải là nam, không phải là nữ. Bản chất của cái sự nhận biết của các vị đang sử dụng đây, nó có nữ nam gì chúng ta không? Thưa không hề. Và thế thì mình sống được ngay trong cái tự thể nhận biết thì rõ ràng là ngay nơi cái cuộc đời này vượt thoát được thân phận nam nữ chính mình rồi. Vui buồn đời người mình cũng vượt thoát được. Cái quy định hạn chế xã hội mình cũng vượt thoát được. Và nhảy một bước vào liền đất Như Lai, vượt thoát khỏi thân phận. Và lúc đó thì thưa, ngang nhiên và tự tại, các vị Bồ Tát hiện thân làm nữ mà. Ngài Quan Thế Âm có những lúc ngài hiện thân là cô gái trong lầu xanh. Ngài Phổ Hiền là một kỹ nữ. Và cái điều này khi mà mình thể ngộ được đạo, sống được rồi thì tự nhiên có hùng lực. Thân phận nào cũng làm đạo được cả. Người nữ có cái vai trò tuyệt vời để làm được đạo, để tu tập. Người nam cũng thế, làm ông vua cũng được, làm cái ăn mày cũng được, làm thầy tu cũng được. Và thiên bất ức quá thân, đi vào nhân gian để quá đạo, là khi người ta thể nghiệm được tâm Phật nó vốn không phải nam, không phải nữ. Và các vị nhận ra được điều này rồi thì thưa, tất cả những cái quy định của giới pháp Đức Phật chế nó trở thành một cái hàng rào bảo vệ mình, nâng đỡ mình, chứ nó không có gì gọi là phiền hà, chống chế và cảm thấy mặc cảm gì cả. Nếu mình vượt ngang được thì mình sống được vậy thôi. Không biết giải thích đủ chưa hay còn thắc mắc nữa. 9 giờ tới nơi rồi đó nghe. Có lẽ sẽ có những buổi học dành cho quý vị nêu những thắc mắc. Xin cảm ơn đại chúng.
Chị Lộc con nhớ thầy hỏi chúng con, cho trả lời dễ dàng tâm con.
Thực ra cái vấn đề đó quý vị bàn ở trong nội bộ quý thầy cô thử đây.
Thầy nói thầy đi ra ngoài thầy nghe tụi con nói chuyện.
Ồ, dường như cái này mình nói nhiều lần lắm á. Chắc mình nói trong những buổi trà dư tửu hậu. Quý thầy, quý cô mình ít có dịp nói chuyện nhiều hơn. Ở đây thì mình nói gọi là nói với quý thầy, nhưng mà chung chung ngồi uống trà nói cho vui thôi, chứ mình ít khi chia sẻ với ai. Thực tế nãy giờ mình cũng có giải đáp cho quý vị biết rồi. Tất cả những cái việc các bậc đạo sư làm, đó là những cái phương tiện, những cánh cửa mở ra thôi, đáp ứng cái hoàn cảnh, cái nhu cầu của xã hội với cái văn hóa vùng để làm đạo. Nhưng mà những cái pháp chế Đức Thế Tôn chế định ngày xưa, nó thuộc về loại chân lý của nghìn đời à. Và người ta có một cái quan điểm, nó cũng không phải sai lầm nữa, đó là giới bản của Phật chế, đó là một định bản, một định chuẩn pháp quy nghìn đời cho Phật giáo còn có mặt. Nếu mà anh tân tu á, thì cứ 10 năm anh tân tu một lần, tới bây giờ giới bản của Phật không còn là giới bản của Phật nữa. Người ta có quyền phù trì giới bản, giải thích giới bản và chế ra những cái pháp quy hoặc là những cái thanh quy cho sinh hoạt già lam tự viện, hoặc cho một dòng tu cho giới bản chưa hề có một vị nào thò tay làm tân tu cả. Quá khứ các vị thánh tăng đâu phải là những người không có trí tuệ. Các ngài cũng thể ngộ đạo, các ngài cũng có cả nghìn đồ chúng, cũng cả đế vương đảnh lễ chứ. Thế nhưng mà chưa ai dám làm tân tu. Các vị đọc vào lục tạng mà coi. Tại họ quan niệm thế này: ngày xưa lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, khi kiết tập giới bản á, trong hội chúng ngài Ca Diếp làm chủ trì hỏi rằng, lúc mà Thế Tôn sắp Niết Bàn có bảo rằng những giới bản nhỏ nhặt không cần thiết thì không cần kiết tập. Lúc đó A Nan có hỏi Đức Thế Tôn là giới nào nhỏ nhặt không được kiết tập không? A Nan nói dạ em đâu có kịp hỏi, lúc Thế Tôn sắp Niết Bàn em buồn quá. Ca Diếp nói thế thì toàn bộ những điều nhỏ hay lớn gì cũng phải kiết tập, không được bỏ cái gì hết. Cái thời xưa 500 vị thánh tăng A La Hán kiết tập mà còn không dám bỏ một tiểu tiết, không dám thêm vào một cái điều nhỏ. Và trải dài trong lịch sử đạo Phật có mặt cho tới hôm nay là 2000 năm rồi, giới bản vẫn còn nguyên như thế. Dù là có nhiều bộ phái sinh hoạt ở nhiều vùng khác nhau, kiết tập nhiều văn bản luật tạng khác nhau, nhưng mà người ta đối chiếu lại từ thập tụng luật cho tới tứ phần giới bản cho tới bát thập tụng luật, không hề có những cái sai biệt gì hết. Thế thì mình là gì mà dám tân tu giới bản? Và Phật giáo truyền thống họ vận dụng cái điều này, họ nói mình cứng họng, mình trả lời sao được đây? Mình có đủ thông minh hơn các vị thánh đăng không? Mình có phải là Đức Thích Ca tái lai không mà dám thọ viết vào chế định là giới bản của Đức Thế Tôn chứ? Rồi các vị trả lời sao? Rõ ràng là họ nói rất là, cái lý luận họ rất là vững chắc. Và Ngài Bách Trượng chế ra thanh quy sử dụng trong đất nước Trung Hoa rất là mênh mông kia, 100 quyển thanh quy quy định hết tất cả những sinh hoạt của già lam tự viện, từ cái việc pháp thoại, an cư, kiết hạ, bố tát cho đến cử người làm trụ trì. Thế nhưng mà tứ phần luật vẫn là tứ phần luật, thập tụng luật vẫn là thập tụng luật, chưa hề đụng tới. Và các vị luật sư như Đạo Tuyên vân vân làm những cái bản chú giải mà chưa hề đụng tới giới bản của Đức Phật dạy. Anh có quyền viết nó, và đây là pháp quy của tu viện, pháp quy của dòng tu, thanh quy của dòng tu, mà chưa hề gọi nó là giới bản tân tu. Rất rất là rõ ràng như vậy. Mình sinh ra trong cái dòng tu của sư ông Làng Mai, mình đâu đã nghe người ta phản bác, đâu đã nghe người ta nói gì về giới bản tân tu. Cứ mở ra thì đọc, mở ra thì tụng. Đành rằng mình đọc vào văn bản giới bản nguyên tu thì thấy nó rất là thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội, nó cống hiến được cho người tu thực tập. Rõ ràng là nó hợp cơ, hợp thời. Thế nhưng mà mình gọi đó là giới bản nguyên tu thì có khi nó hơi quá đáng. Ví dụ như vậy, đó là mình chia sẻ nội bộ. Và thưa quý sư cô và quý thầy, có những điều mình nói nó hơi thẳng thắn, mà cái người thẳng thắn là cái người không có thông minh. Mình nói những điều này có khi giống như là mình có điều gì bất đồng thuận chính kiến với sư ông lần mai, nhưng mà mình muốn chia sẻ để cho các vị hiểu, để các vị đề phòng cái trường hợp mình gặp phải các thầy, các sư cô trong truyền thống họ có những cái vấn nạn chứ không phải hiền đâu. Và ví dụ như một lần mình có nghe là một số quý thầy qua đức dạy, người ta có một câu hỏi là: theo tôi được biết thì từ ngày xưa tới giờ người ta chỉ dịch cái từ của truyền thống tâm lý học Phật giáo là duy thức học, thế mà bây giờ thầy dùng cái từ duy biểu học thì cái sự khác biệt của duy thức và duy biểu nó như thế nào? Mình lỏng cổng mình trả lời không có xong đâu nghe. Cho nên các vị phải học rất là kỹ, đọc rất là rộng, và cái thông minh nhất là mình nghe, mình tiếp thu những cái ý kiến phản bác ngược với mình, chứ không phải là mình nghe một chiều. Mình nghe một chiều mình bị bưng bít, mình không biết gì nhiều hết. Cho nên nghe những ý kiến phản bác, và ngày xưa các vị minh quân thường thường các ngài nuôi gián nghị đại phu đó, để hắn chỉ cái lỗi của nhà vua, hắn dám ngang nhiên nói những cái sai lầm của mình, mình mới nhận ra, mình mới biết được. Không thôi thì tâm thức mình nó đi một hướng một chiều thôi. Và đa phần trong cái thế giới người tu chúng ta thì chúng ta nào hề dám nói những cái điều bị thầy mình bày ra. Thầy bày sao cũng đúng cả, thầy biểu là mình nghe, thầy đi trước là mình phải lỗi đi theo sau thôi, không hề dám lỗi hướng nào khác. Và cái tâm thức của người Đông Phương nó là như vậy, nó quy định như vậy. Tâm thức sùng mộ đấng quân dương, nó có chung một cái sắc thái như vậy. Đó là những điều mình chia sẻ trong nội bộ để các vị am tường và chuẩn bị tâm thức, chuẩn bị những cái điều mình phải đối phó với người ta. Đủ giải quyết vấn đề với bản thân tu chưa? Thực ra quý thầy cô không có cái cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở bên ngoài, không biết cái sự phản bác của họ. Mình chỉ đứng ở trong cái phạm vi nội bộ của mình, mình thấy là cái sự yêu thương, cái trái tim của sư ông rất là lớn, muốn đóng góp tất cả những cái điều mà sư ông nghĩ là nó có lợi cho đạo Phật là một nè, giúp đỡ người tu là hai nè, và sư ông có cái nhìn nó vượt qua cái hoàn cảnh xã hội này, nó nhiều năm chứ không phải một năm. Thế nhưng mà bên cạnh những cái tuyệt vời, nó cũng có những cái không tuyệt vời của nó, chứ không phải là toàn bộ cái gì cũng hay cả. Con người là một tổng thể, chứ không phải là chỉ một phần này mà không có phần kia. Có phải vậy không? Và chắc chắn một điều là mình cũng không bụm miệng được mấy ông thầy truyền thống. Và thưa rất là nhiều, cái gì họ cũng nói được cả. Có điều mình ở trong nội bộ mình không nghe đó thôi, mình không biết đó thôi. Thông thường tâm thức của chúng ta có một khuynh hướng là cầu an, phải không? An ổn không tốt hơn à? Chọc cho bà con giận làm gì? Có lợi gì cho mình đâu? Thế là mình nói chuyện đó là tự mình đào hố chôn mình, tự mình giết mình rồi đó. Cho nên không hề có một người nào nói cho các vị nghe, chắc vậy thôi. Họ nói sư ông, họ nói cái sinh hoạt làng mai thế nọ thế kia, mà đời nào mình nghe được. Trước mặt mình họ nói vạn điều tốt, sau lưng họ nói vạn điều tiêu cực về mình, mà mình nào hề nghe đâu. Và thưa đại chúng, là mình hy vọng những điều mình nói các vị nghe cho vui rồi bỏ. Các vị nghe để nhận biết, để có cái nhìn về cái hướng phản diện thôi, chứ mình cũng chẳng làm gì được. Mình không có thò tay mà làm gì được về cái sinh hoạt nó đã. Cái bánh xe nó đã lăn, cái guồng máy nó chạy. Các vị thông minh nhất là các vị phải đi theo cái guồng máy vận hành. Các vị mà thò cái cây vô thì cái cây đó bị nghiến nát. Các vị đứng cản đường thì cái guồng máy nó cán chết các vị. Mình nói gì chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Cái dòng chảy nó đã chảy rồi, một là các vị chảy theo, hai là các vị nhảy lên bờ, các vị đứng thôi, chứ không có gì lý do gì các vị ở trong dòng chảy, các vị không chảy theo cả. Cái điều tất nhiên nó là vậy.